Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
10 phút độc báo cùng bạn xin mến chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng như anh và anh Thư điểm qua các sự kiện nổi bật được đăng tải trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý thính giả, Thành phố Hồ Chí Minh cho phép F1 đã tiêm đủ liều vaccine được phép đi làm đi học là nội dung được báo điện tử VOV thông tin. Ngoài các trường hợp F1 đã được tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19, thì các F1 đã từng mắc Covid-19 trong vòng 3 tháng cũng được phép tiếp tục đi làm, đi học.
Tuy nhiên, các F1 này phải chấp hành nghiêm các quy định như tự theo dõi sức khỏe trước 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc, lần cuối với F0, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 5 và khi có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19, tránh tiếp xúc gần với những người thuộc nhóm nguy cơ, người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 trong gia đình, tại nơi làm việc, học tập, vân vân.
Cũng trên báo điện tử VOV, trong khi một số tỉnh miền Tây như là Long An, Cà Mau đã cho F0, F1 đi làm trực tiếp với các yêu cầu cụ thể, thì Thành phố Hồ Chí Minh hiện mới chỉ cho F1 đi làm trực tiếp, còn F0 vẫn phải cách ly. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh lý giải do ca mắc Covid-19 nặng trên địa bàn chưa giảm bền vững.
Trong thời gian qua, theo sát các ca bệnh và bệnh viện cũng như những ca chuyển biến nặng cho thấy, mặc dù các ca tử vong đang giảm rất thấp nhưng ca nặng chưa giảm một cách bền vững. Số ca nhiễm tăng sẽ dẫn đến số ca nặng tăng và kéo theo số ca tử vong tăng. Theo chỉ đạo của Bộ Y tế thì F0 vẫn là bệnh nhân phải cách ly y tế tại nhà hoặc phải nhập viện để điều trị. Vì vậy, những đề xuất tham mưu của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục tiêu kiểm soát dịch thật tốt để đảm bảo an ninh trật tự xã hội, ổn định và phát triển kinh tế.
Bản tin phòng chống dịch Covid-19 tối ngày hôm qua của Bộ Y tế mà báo Sức khỏe đời sống cập nhật có 120.000 ca mắc Covid-19 mới tại 62 tỉnh thành, giảm gần 8.000 ca so với ngày trước đó, và trong ngày có hơn 164.700 bệnh nhân khỏi bệnh.
Trong các ca nhiễm mới có 8 ca nhập cảnh và 119.992 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 84.819 ca trong cộng đồng. Hà Nội vẫn là địa phương ghi nhận số ca mắc Covid-19 nhiều nhất với 12.485 ca, tiếp theo là Đắk Lắk và Bắc Ninh. Riêng đồng bằng sông Cửu Long, Cà Mau ghi nhận số ca mắc nhiều nhất với 2.440 ca, kế đến là Bến Tre và Vĩnh Long. Còn tại thành phố Cần Thơ, ngày hôm qua ghi nhận 86 ca nhiễm SARS-CoV-2 đều tầm soát tại cơ sở y tế.
Ngày hôm qua, lô thuốc kháng thể đơn dòng Evusen dự phòng Covid-19 đầu tiên đã về đến Việt Nam và sẽ chính thức triển khai tiêm từ ngày mai 26 tháng 3. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị vừa tiếp nhận lô thuốc đầu tiên này. Thuốc Evusen được chứng minh có hiệu quả phòng ngừa ít nhất 6 tháng kể cả với biến thể Omicron. Báo Thông tấn xã Việt Nam thông tin cùng bạn đọc.
Việc đưa thuốc kháng thể đơn dòng Evusen dự phòng Covid-19 lần đầu tiên trên thế giới được FDA cấp phép về Việt Nam sẽ thêm một vũ khí phòng ngừa và điều trị Covid-19 và kịp thời bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương trước đại dịch.
Sáng ngày hôm qua 24 tháng 3 tại Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ tiếp nhận trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 do công ty trách nhiệm hữu hạn xã hội Rotary Club of Sài Gòn tài trợ. Tại buổi lễ, đại diện quỹ Charity đã trao biển tài trợ, chìa khóa, xe ô tô cứu thương chất lượng cao, kèm theo các trang thiết bị y tế cấp cứu hiện đại, tổng trị giá là 1.385.000.000 đồng cho Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ.
Với các trang thiết bị này sẽ giúp Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ có thêm điều kiện tốt hơn trong công tác điều trị cho bệnh nhân. Những em bé sơ sinh ra đời bởi các bà mẹ nhiễm Covid-19, trẻ em sinh non tại bệnh viện và các khu vực lân cận. Thời gian tới, quỹ Rotary sẽ tiếp tục hỗ trợ thành phố tăng cường thêm thiết bị y tế cho các cơ sở điều trị.
Trên báo Sài Gòn Giải Phóng Online cho hay, dù tình hình dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hạ nhiệt, nhưng vẫn có tình trạng giả mạo nhân viên của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố HCDC yêu cầu người dân cung cấp thông tin để được đưa đi cách ly.
Cụ thể, người dân cho biết đã nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là nhân viên của HCDC thông báo họ có kết quả dương tính với Covid-19. Đối tượng mạo danh yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân và xác nhận với HCDC đưa đến đi cách ly theo quy định của Bộ Y tế. HCDC khẳng định đây là cuộc gọi lừa đảo và người dân cần cảnh giác cao độ.
Chưa thể xem dịch Covid-19 là bệnh lưu hành, đó là kết luận của các chuyên gia y tế trong cuộc họp báo cung cấp tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và cũng là tựa đề bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng Online.
Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã trao đổi với các chuyên gia trong nước, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ, và có nhận định virus SARS-CoV-2 đã ghi nhận ở tất cả các tỉnh thành phố trên cả nước và số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 cũng đã được cảnh báo. Tuy vậy, dịch COVID-19 tại Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn chuyển tiếp giữa giai đoạn đại dịch sang giai đoạn bệnh lưu hành. Cùng với đó, tỷ lệ mắc COVID-19 chưa ổn định và có sự khác biệt rất lớn giữa các địa phương, đặc biệt giữa các tỉnh thành phố từng có tỷ lệ mắc cao trước đó và những tỉnh thành phố có số ca mắc mới gia tăng mạnh trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, số trường hợp tử vong theo ngày vẫn còn rất cao so với những bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong hàng đầu trước đây. Thưa quý thính giả, trên các báo mạng đều đồng loạt đăng tải thông tin về việc cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tối ngày hôm qua 24 tháng 3 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Tin trên báo Cần Thơ Online cho biết, theo Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, thì hệ thống các kênh phân phối hiện đại và truyền thống vẫn giữ sức hút tốt đối với người tiêu dùng. Và hiện nay, người tiêu dùng rất chú trọng đến việc lựa chọn sản phẩm đạt chất lượng và an toàn sức khỏe do doanh nghiệp Việc có thương hiệu sản xuất.
Bởi hiện nay nhu cầu sử dụng các sản phẩm đạt chất lượng, an toàn đối với sức khỏe đang là xu hướng nổi bật. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm và sẵn sàng chi trả nhiều hơn để mua các sản phẩm có nguyên liệu đảm bảo xanh và sạch. Hiện có trên 40% người mua hàng chú trọng lựa chọn sản phẩm do doanh nghiệp Việt có thương hiệu và uy tín trên thị trường sản xuất.
Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, có tới 1/3 doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao được người bán lẻ đánh giá, vẫn duy trì các hoạt động chăm sóc khách hàng, chăm hàng thường xuyên, đồng thời nỗ lực thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm giá hỗ trợ cho người tiêu dùng trong bối cảnh dịch bệnh. Vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, tại sân cỏ vườn nhãn Long Biên thuộc phường Long Biên, quận Long Biên, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với công ty Chiến Thắng tổ chức trình diễn bay cùng lúc 22 khinh khí cầu chào năm 2022 tại trung tâm thủ đô. Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam sử dụng bay cùng lúc nhiều khinh khí cầu nhất để tạo nên hình ảnh đẹp mắt phục vụ công chúng đến xem. Báo Nhân dân điện tử thông tin cùng bạn đọc.
Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hấp dẫn của chương trình Du lịch Hà Nội chào 2022 với chủ đề Get On Hà Nội 2022 diễn ra từ ngày 25 đến 27 tháng 3 do Sở Du lịch phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức nhằm hưởng ứng mở cửa trở lại các hoạt động du lịch đón khách du lịch quốc tế trong trạng thái bình thường mới của thành phố Hà Nội.
Báo VTV.vn cho hay dự kiến đầu năm 2023 thì tuyến đường sắt trên cao đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh sẽ vận hành thương mại. Cuối năm nay thì người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể được đi trải nghiệm.
Tuyến đường sắt trên cao Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên được trông đợi là một trong những phương tiện giao thông công cộng quan trọng giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, góp phần giảm ùn tắc giao thông cho thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay tuyến đường đã hoàn thành được gần 90%. Chiều hôm qua, đoàn tàu số 14 của tuyến Metro số 1 tuyến đường sắt trên cao đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh đã được đưa vào lắp tại phường Long Bình, thành phố Thủ Đức.
Chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất cho SEA Games 31 là tựa đề bài viết được báo Nhân dân điện tử đăng tải. Giám đốc Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng cho biết đã hoàn thiện hai trung tâm huấn luyện bắn cung, bắn súng bảo đảm chất lượng được chuyên gia đánh giá cao. Tập thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của trung tâm sẽ cố gắng phấn đấu quyết tâm giành hơn 100 huy chương ở SEA Games lần này.
SEA Games 31 là cơ hội và điều kiện thuận lợi để thể thao Hà Nội và cả nước thể hiện bản lĩnh sức mạnh, giành thành tích nhất toàn đoàn. Thời gian qua, thành phố tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhằm khắc phục khó khăn, nâng cấp cơ sở vật chất hỗ trợ các trung tâm, tạo điều kiện ngày càng tốt hơn, giúp vận động viên, huấn luyện viên yên tâm tập luyện.
Một thông tin vui được báo điện tử VTV chia sẻ, đó là dựa trên số liệu từ khách du lịch thì Booking.com đã gợi ý những điểm đến hàng đầu thế giới để ngắm qua được du khách toàn cầu đánh giá cao. Trong đó thì thành phố Đà Lạt của Việt Nam đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng toàn cầu.
Được mệnh danh là thành phố ngàn hoa, Đà Lạt có nhiều công viên, trang trại và lễ hội hoa khác nhau. Tất cả đều tô điểm thêm cho vùng đất này với những bông hoa rực rỡ và cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Khi đến đây, hãy sẵn sàng để bị mê hoặc bởi hàng trăm hương thơm đến từ những vườn hoa khác nhau. Trong đó có vườn hoa loa kèn, hoa cúc và nhiều loại hoa lan đa dạng khác mà thành phố nổi tiếng.
Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 10 phút đọc báo cùng bạn sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào, tạm biệt.